Tuy nhiên, về cái mảng mà từ thiện thì tôi cũng có quan tâm. Thì phải nói trong suốt một cái thời gian dài trên 30 năm mà hoạt động của giáo hội chúng ta thì ngành từ thiện đóng một cái vai trò rất là quan trọng. Nhưng mà trong cái lúc chúng ta khai thác về cái mặt này, nếu mà tất cả các vị có suy nghĩ và cân nhắc cái việc làm của mình nó đúng với chánh pháp thì tôi nghĩ cái hiệu quả nó còn cao hơn những cái mà chúng ta đã có. Tại vì riêng về cái con số mà Ban Từ Thiện Trung ương báo cáo của nhiệm kỳ 6 rồi, như vậy chúng ta đã có trên 2.000 tỷ làm công tác xã hội. Đây phải nói là một con số rất lớn, rất ấn tượng, mà tất cả các ban ngành, đoàn thể thì họ đọc đến họ đều có cái thán phục cái việc làm này của ta. Nhưng mà trên 2.000 tỷ chúng ta quy động để làm công tác từ thiện, rồi bây giờ chúng ta nhìn trở lại với một cái số tiền lớn như vậy chúng ta bỏ ra trong suốt nhiệm kỳ đưa tới cái kết quả thì nó được bao nhiêu có tương xứng với cái số tiền chúng ta bỏ ra hay không? Thì đây là cái vấn đề mà được đặt ra, và buổi chiều quý vị sẽ hội thảo và trao đổi kỹ hơn. Tức là cái công sức chúng ta bỏ ra, nhưng mà cái kết quả của nó đó, thì có đạt theo cái mong muốn của mình. À, tuy nhiên ở trong này chúng ta có một số các hòa thượng, các thượng tọa, ni trưởng, ni sư làm việc có kết quả. Phải nói là có kết quả. Thì những cái thành quả mà của các vị đã đạt được đó thì chúng ta nên chia sẻ trở lại cho những người mà làm việc không có kết quả. Và ngược trở lại nữa, thì các vị đi làm từ thiện mà chính mình cũng thấy là không có những cái kết quả đó, thì mình cũng chia sẻ cái kinh nghiệm đó để cho tất cả những người khác mà tiếp tục cái con đường từ thiện xã hội rút kinh nghiệm, và chúng ta không rơi vào trong cái sai lầm. Thành ở đây những người mà làm từ thiện mà tôi quen biết mà tôi thấy có cái hiệu quả rất cao thì đây là có Hòa Thượng Quán Tục. Tôi đánh giá là cái trường hợp này, cái thành quả Hòa Thượng làm rất cao. Mặc dù cái số tiền mà Hòa Thượng bỏ ra không nhiều, nhưng mà cái thành quả phải nói là cao. Đó là cái điểm mà tôi nhìn thấy được. Còn ngược lại có những vị mà đã huy động được một cái số tiền rất lớn, lớn hơn nhiều, nhưng mà cái thành quả đạt được thì tôi thấy rất nhỏ. Hoặc là đôi khi trái ngược lại. Thì bây giờ chúng ta căn cứ trên cái thành quả và chúng ta xét cái việc làm của mình. Tức là đúng chánh pháp hay là không đúng, và cái kết quả lớn hay là nhỏ, thì chỗ này chúng ta xét. Cái trường hợp của mình đúng với chánh pháp thì tôi nghĩ cái việc thứ nhất là khi chúng ta làm thì chắc chắn ai cũng từ cái phát tâm đại bi mà làm, tức là vì thương chúng sanh, thương những người hoạn nạn, thương những người cơ nhỡ khó khăn, chúng ta muốn chia sẻ một cái phần cho họ. Giống cái tâm thương người mà chúng ta làm công tác từ thiện, cái phát xúc đó, tôi nghĩ ai cũng như thế. Tăng ni chúng ta cũng như thế, mà Phật tử tham gia cũng như thế. Nhưng mà khi cái tâm tốt như vậy rồi nữa, chúng ta tới một cái điểm để chúng ta làm từ thiện, khi chúng ta tới đó thì chúng ta thấy cái gì? Tức là cái thứ nhất là nếu đối với chính quyền, đối với chính quyền cái địa phương mà chúng ta muốn tới đó, cho nên giữa chính quyền và người làm từ thiện này nữa, nó không gặp nhau, không gặp nhau về quan điểm. Cái quan điểm của chính quyền địa phương với cái quan điểm của những người làm từ thiện này nữa không gặp nhau đó, thì đây là vấn đề phát sinh. Đây là cái ấn tượng xấu mà xảy ra và đưa đến cái kết quả phải nói là xấu. Cho nên cái điều quan trọng nhất đó, tôi gợi ý để quý vị thấy, tức là cái quan điểm giữa mình làm từ thiện và chính quyền địa phương đó, nó phải có một cái thống nhất. Đây nó phải có một cái thống nhất. Nếu mà ta để cho cái mâu thuẫn này xảy ra đó, thì đương nhiên như vậy đó là sẽ đưa tới cái kết quả nhất định là không tốt. Thế nên giữa chính quyền với ta mà không thống nhất được, không có cảm tình được thì sao? Tôi thấy có những lần mà tôi cũng có tham gia vào cái công tác làm từ thiện này. Thì cái khi đó đó gặp chính quyền, thì chính quyền đó thì người ta nói rằng thôi để cho chính quyền phát đoàn từ thiện của mình đó, thì nghĩ đoàn từ thiện muốn phát tận tay. Đây là cái mâu thuẫn mà tôi đã gặp phải. Người đi làm từ thiện thì muốn phát tận tay, chính quyền địa phương đó, thì muốn mình giao lại cho chính quyền phát. Đây là cái vấn đề mâu thuẫn xảy ra mà thường chúng ta đi làm từ thiện chúng ta có. Thế nên nếu mà ta phát tận tay, chính quyền không ủng hộ, thì cái chuyện phát quà chúng ta nó đưa tới kết quả gì? Nhưng mà nếu chính quyền muốn mà ta không giao đó, ta không giao thì cái trường hợp này đó, ta có phát được. Thành ra có một lần tôi nhớ tôi đi theo cái đoàn từ thiện đó, mà bây giờ cái ni sư mà đứng ra phát quà này đó, nói nếu mà không cho tôi phát trực tiếp đó, thì tôi chở quà về. Quý vị nghĩ không cho tôi phát thì tôi chở về, thì ông chính quyền này ông nói nè, nếu mà chị muốn chở về cứ chở đi. Tại lúc đó là mới ông chính quyền ông ở cái vùng xa đó, chưa coi ni sư sư bà theo cái kiểu mà bây giờ chúng ta kêu bằng anh bằng chị tốt rồi. Thành ra cái khi mà nói như vậy đó là ni sư này lại thấy trong lòng khó chịu nữa, mặt mày đỏ gai lên phải không, chở về. Thì như vậy tôi thấy nguy hiểm vô cùng. Cái thái độ của người tu chúng ta, cái người xuất gia chúng ta mà bây giờ đó mặt bừng bừng nổi lên như vậy đó, thì như vậy nguy hiểm vô cùng. Cái chuyện này đó đáng giận, ta cũng không giận, mà này chưa đến nỗi. Thế nên quý vị nên suy nghĩ chỗ này. Đây là trên cái bước của tôi. Thế nên trở về đó, ông chánh quyền nói thôi trở về trở. Thế nên tôi là cái người mà đứng trung gian, thì tôi đi theo thôi chứ không phải tôi là người phát. Thế nên tôi mới tới tôi thưa với cái ông chánh quyền, tôi nói thôi xin lỗi. Tại vì ni sư này nó bị cái áp lực của quần chúng nặng quá. Tại vì những người mà đi theo đó, những người đi theo chứ không phải ni sư đâu, những người đi theo đó họ muốn phát tận tay, tại vì quà của họ mà, họ muốn phát tận tay. Mà bây giờ không cho họ phát tận tay thì họ không chấp nhận. Thành ra mấy thầy tu cũng bị động thôi. Mấy anh thông cảm giùm. Thì ông này ông nói tôi, anh nói như vậy tôi còn nghe được hơn. Anh nói vậy tôi còn nghe được ha. Thành ra ông xuống giọng một chút. Thì lúc bây giờ đó ông mới nói thì như vậy, nhưng mà thôi bây giờ đó là quần chúng ta đã tập hợp hết đây rồi, mà chẳng lẽ là chở quà về ông khách. Thôi bây giờ hợp tác trở lại, hợp tác trở lại. Cho nên chính quyền thì họ bảo đảm giữ an ninh trật tự, rồi chúng ta phát trực tiếp thì cứ phát thôi. Cho nên trên cái khi mà đi hành từ thiện, quý vị nên nhớ chỉ có cái thái độ, cái cử chỉ một chút thôi mà nó thay đổi hoàn toàn. Cho nên chỗ này nữa là cái kinh nghiệm mà tôi đã từng trải rồi, cho nên muốn trao đổi với quý vị là chỗ đó. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta đó, nó cần cái sức bình tĩnh. Cái bình tĩnh này là đâu? Do cái hạ thủ công phu thiền định của chúng ta mà ta có được cái đức bình tĩnh. Cái chuyện càng khó, cái hoàn cảnh càng khó, nó càng đòi chúng ta có bình tĩnh hơn, chứ đừng để cho phiền não nổi dậy. Đây là một cái điều vô cùng quan trọng. Người cư sĩ có thể phiền não nổi dậy, nhưng mà người tu của chúng ta, nếu quý vị khoác lên người một chiếc áo tu thì nên cân nhắc chỗ này, đừng để cho phiền não nổi dậy. Ở trong lòng chúng ta nổi dậy thì chúng ta phải nhiếp tâm và diệt ngay. Nên Đức Phật đã cân nhắc chúng ta điểm này rồi. Cho nên khi mà chúng ta đi xuất gia thọ giới thì cái điều đầu tiên Đức Phật nói gì? Những cái chuyện như thế xảy ra, các vị có nhận được không? Có chịu được không? Cho nên người ta đánh mình được đánh lại, người ta nói xấu mình được nói xấu lại, người ta chửi mắng mình cũng được phản ứng lại, có làm được không? Đây là cái việc quan trọng. Cho nên trong lúc đó mình hứa trước Phật là làm được. Nói làm được thì bây giờ phải làm cho được. Trong bất cứ một tình huống nào, trong một cái nghịch cảnh nào nữa, chúng ta không bao giờ cho cái tham sân si nổi dậy. Đây là một cái việc mà quan trọng cho ta, đừng cho phải. Cho nên chúng ta dằn xuống, chúng ta nhiếp tâm được, thì lúc bây giờ đó, tôi nghĩ cái hoàn cảnh có thể thay đổi và tốt hơn, có thể hóa giải được. Chứ đừng để cho căng. Đó là trên bước đường tu mà điểm thứ nhất tôi muốn nhắc cho quý vị về cái vấn đề đi ra làm từ thiện. Chúng ta làm được hay là không được, cái chuyện này nó chưa quan trọng, mà chúng ta có giữ được cái tâm của người tu không? Ta có giữ được cái tư cách của người tu không? Cái này là quan trọng. Cho nên cố gắng. Nếu đi làm từ thiện là phải cố gắng cái chỗ này, thì lúc bây giờ đó chúng ta mới thành công. Cho nên cái khi mà chúng ta có một cái tâm thương người rồi, mà chúng ta nhiếp niệm giữ được cái phong độ, cái tư cách của người tu, thì cái trường hợp đó chắc chắn là họ sẽ có cảm tình. Thường Tọa Thanh Phong nói với tôi thế này, tôi thấy vẫn có lý, mà quý vị đó cũng nên chia sẻ. Thường Tọa đi làm từ thiện nhưng mà có mục tiêu, cái này rõ ràng không phải là đi làm không, mà có mục tiêu. Hỏi cái mục tiêu gì? Tức là mục tiêu đem đạo vào đời. Cái mục tiêu đem đạo vào đời đấy. Thì như vậy đó, là Thượng Tọa Thanh Phong vừa làm từ thiện mà vừa làm hoằng pháp. Cho nên vừa làm hoằng pháp. Cho nên khi mà ta tới một cái vùng đó, ta chịu khổ chịu cực, khi mà ta chịu khổ chịu cực như vậy đó thì sao? Chánh quyền đó họ thấy họ mới thương, họ thương chúng ta. Nhân dân đó họ thấy họ thương chúng ta. Ta mang tình thương tới cho họ thì trước nhất đó, ta phải làm cho họ thương ta chứ. Còn ngược trở lại nữa, nếu mà ta mang tới cho họ một gói quà, cho một gói quà thì quý vị nghĩ bao nhiêu? Mặc dù ta tính cái số quà chúng ta cho 1.000 phần, nhưng 1.000 phần nó chia tới tay cái người nhận được bao nhiêu. Thành ra tôi có những lần mà tôi cũng đi phát quà với những người mà vùng dân tộc. Thế nên quý vị nhìn kỹ rồi, thế nên chúng ta thấy là chúng ta thương họ nhiều hơn. Ta thương họ nhiều hơn thì trong cái lúc ta thương họ nhiều hơn thì họ mới có thương ta được phần. Ta mang quà tới cho họ, nhưng mà ta mang đó kèm theo cái tình thương của chúng ta, thì lúc bây giờ họ thương lại ta chứ. Ta nên ta chỉ thấy cái khổ của mình mà không thấy cái khổ của người. Ta mang một gói quà trị giá 100.000 thôi, nhưng mà một người đồng bào dân tộc từ ở trong buôn trong làng xa đó, mà họ đi
Họ đi cả ngày đường, họ đi cả đêm họ mới tới, tới cái điểm phát quà này được. Họ tới họ ngồi, họ sắp hàng, họ chờ lạnh. Ta thấy như vậy ta thương. Đây có những lần mà tôi đi phát quà ở trong trường hợp này. Tôi nghĩ đây quý thầy, quý ni sư đều có trong tình trạng. Đương nhiên mình đi thì nó cực khổ rồi đó. Mình đi mình cực khổ rồi, nhưng mà mình phải thấy cái cực khổ của họ đó và cảm thông với họ. Họ đi xa như vậy, họ nhận được gói quà chẳng có là bao nhiêu, chẳng có đáng là bao nhiêu. Thiệt ra ta là bỏ ra số tiền cả 100 triệu, nhưng mà họ chỉ được 100 ngàn thôi. 100 ngàn đó họ đi một cách cực khổ như vậy để nhận một gói quà. Cho nên quý vị gửi gắm theo họ một cái tình thương của mình đối với họ. Cho nên hai cái này nó gặp nhau, tôi nói thành công. Tôi nói ta trao cho họ món quà kèm thêm cái tình thương của chúng ta. Ta nghĩ đó là ta muốn cho họ nhiều hơn, nhưng mà ta không có, cho nên ta cho như này. Ta nghĩ cái công lao họ đi cả đêm mà tới đây để họ nhận món quà này, ta thấy nặng quá này. Mà cái ta cho họ ít. Cho nên cái tấm lòng của chúng ta đó, thì cái này nó quan trọng. Mà từ ta có tấm lòng như vậy đó, thì chính cái người này đó họ có cái cảm thông được. Họ cảm thông ta. Ta đã có một lần mà tôi nhớ cái này là ở trên cái vùng Madagui, vùng ở trên Đạo Quai, Đạo Thể gì không biết. Thế nên Tượng Tòa Minh Thạnh là chánh đại diện trên đó. Bây giờ ông chết mất rồi. Thế nên tôi mới thấy những cái người dân tộc này rất là dễ thương. Rất là dễ thương. Thế nên từ ở trong buôn làng mà ra tới đây nhận quà. Nhận quà mà bây giờ đó là chưa có chở quà tới, phải không? Thế sao? Không biết kỳ đó ở đây có ai đi cùng với tôi hay tôi. Thành ra Thượng Tọa Minh Hạnh mới biểu, thôi bây giờ đó là quà chưa kịp chở tới, mà bây giờ đó ở đây đó, thì thầy cũng có gì cho các vị ăn hết đó. Thôi đi về buôn ăn đi, xong rồi ngày mai ra. Trong lòng tôi rất là đau xót. Ông từ ở trong buôn làng đi ra đây để lãnh gạo, nhưng mà tới đây rồi đó chờ tới chiều cũng có gạo đem lên, rồi đó, thôi trở về buôn đi rồi ngày mai ra lãnh nữa. Quý vị thấy nặng lòng. Thiệt ra mình đi làm từ thiện, nhưng mà mình thấy nặng lòng, mình thấy thương họ, mình thấy thương họ. Cho nên mình thương người thì lúc bây giờ người mới thương mình. Đây là trên bước đường tu hành, tôi nói là chúng ta nên trải tấm lòng chúng ta ra với họ, với những người này, chứ không phải là ban cho, không phải đâu. Sự thật phải đó. Trên bước đường tu hành chúng ta làm, mà chính cái tình thương chúng ta trải ra là họ có thể thương được ta, họ chấp nhận được ta nữa. Thì cái bước thứ hai là mấy thầy làm được cái gì đấy. Cho nên cái bước thứ hai này nữa mới tiến tới cái chỗ mà Thượng Tọa Thanh Phong nói với tôi là tổ chức cho họ quy y. Tên là tổ chức cho họ quy y rồi đó, xây chỗ đông cái chùa, phải không? Cho nên Thượng Tọa Thanh Phong và Thượng Quảng Tùng có làm chuyện này. Tuy là bố thí không nhiều lắm đâu, nhưng mà chỗ nào thầy Thanh Phong tới, chỗ nào Hòa Thượng Quảng Tùng tới đó, là chỗ này sớm mọc lên ngôi chùa ở vùng dân tộc. Nó Hòa Thượng Quảng Tùng nãy mới nói với tôi này, nói là để tới cuối năm này nó đâu trên vùng Sapa, vùng nào đó phải không? Lào Cai. À, Hòa Thượng sẽ xây chùa trên đó rồi mời tôi ra. Cho nên tôi rất tâm đắc cái này. Cái làm từ thiện này nó đều rất tốt. Tới cho một món quà, rồi lần thứ hai tới cho nữa, rồi á lần thứ ba đó là chính quyền của ta có cảm tình, lần thứ tư đó là chúng ta tổ chức quy y, lần thứ năm là cái trường hợp này ngôi chùa mọc lên là một cơ sở Phật giáo. Đây là sự thật chứ. Tại cách làm chúng ta đó gắn kết với nhau bằng cái tình người, thành ra giữa người cho và người nhận. Đây nó có cái này, cho nên đó, ta làm được như vậy đó thì từng bước chính quyền với ta có cảm tình, chính quyền ủng hộ cho ta, và người dân đây họ mới quý mến ta, kết hợp cái này lại thì bây giờ đây ta gọi là Phật giáo. Tức là Phật giáo là tình người. Tình người này ở đâu? Giữa ta và chính quyền, giữa ta và quần chúng. Cho nên kết hợp giữa ta và chính quyền, giữa ta và quần chúng, tới cuối cùng giữa quần chúng và chính quyền. Cho nên tạo thành sức mạnh đại đoàn kết mà Phật giáo nhà Trần đã làm này. Tức là Phật giáo làm cái chuyện này, quần chúng với chính quyền là luôn luôn đấu nghịch, quần chúng với chính quyền luôn luôn đấu nghịch. Nhưng mà Phật giáo đi vào đây đó để kết hợp này lại, để tạo thành sức đoàn kết mà mạnh, thì đây ta mới nói là đạo Phật hộ quốc an dân. Ta nói cái này, ta làm này chứ. Đó là một cái việc làm mà tôi nói là làm từ thiện rất có ý nghĩa. Ta nói chính ta làm cái chuyện này mà rồi đó chính quyền cảm tình với ta, quần chúng cảm tình với ta, chùa mọc lên đó. Thì chỗ này á, ta mới thực hiện được cái điều mà một ngôi chùa là thay cho một nhà lao, phải không? Ta nói giữa chính quyền với quần chúng là đương nhiên á, quần chúng nổi loạn, chính quyền bắt nhốt, cho nên cứ mỗi ngày xây dựng thêm nhà lao. Bây giờ để Phật giáo chúng ta tới đây xây một cái ngôi chùa, kéo chính quyền vào đây và kéo Phật dân chúng vào đây, cho nên có Đức Phật ngồi trên chứng minh để làm cho chính quyền và nhân dân kết hợp lại được với nhau để bảo vệ tổ quốc. Cái hậu quốc chúng ta nằm ở trong. Cho nên khi nào mà Phật giáo chúng ta kết hợp được với chính quyền với nhân dân thì khi đó đất nước chúng ta mạnh. Cho nên Phật giáo mạnh là đất nước mạnh. Thì như vậy thì chính quyền họ phải ủng hộ cho Phật giáo mạnh để đất nước chúng ta mạnh chứ. Còn ngược trở lại đó, chúng ta cũng đi làm từ thiện, nhưng mà làm từ thiện cách nào đó chính quyền họ ngăn cản. Cho nên chính quyền ngăn cản chúng ta làm từ thiện thì từ cái chỗ đó giữa ta với chính quyền thế nào, rồi giữa quần chúng với chính quyền thế nào, giữa ta quần chúng thế nào đây? Đây là cái vấn đề. Cho nên vấn đề này chúng ta phải nên hóa giải trên cái tinh thần hỷ xả từ bi của đạo Phật chúng ta. Đó là cái việc thứ nhất mà đi làm từ thiện để tới cuối cùng ta đạt được cái mục tiêu là kết hợp giữa chính quyền với quần chúng để tạo thành sức mạnh đại đoàn kết hộ quốc an dân chúng ta. Cái việc thứ hai nữa, việc thứ hai ta đi làm từ thiện thì quý vị cũng có một cái suy nghĩ này. Tôi nhớ trở lại nữa, vào khoảng độ 40-50 năm về trước, tức là ở Việt Nam chúng ta còn ở trong giai đoạn chiến tranh. Trong lúc mà chiến tranh như vậy đó, thì lúc bây giờ đó, các cái cơ sở từ thiện mọc lên. Ta nói các cái cơ sở từ thiện mọc lên này. Tại vì đây là cái nhu cầu, ta nói cái nhu cầu của xã hội. Cho nên từ cái nhu cầu này mà nảy sanh ra một số các cái tổ chức từ thiện, cơ sở từ thiện được mọc lên. Được mọc lên thì trong đó là nó có một cái cô nhi viện của Phật giáo mà lớn nhất, quan trọng nhất ở đây chúng ta phải nói tới cô nhi Quách Thị Trang. Quách Thị Trang tức là Việt Nam Quốc tự, tức là đất Việt Nam Quốc tự hồi đó cắt một phần ra mấy hectare nó để làm cái cô nhi Quách Thị Trang. Thì tất cả những cái cô nhi viện chúng ta được dựng lên, các cái cơ sở từ thiện được dựng lên ban đầu đó, thì tôi nói đây là tốt. Vì tấm lòng của chúng ta cho nên chúng ta xây dựng tốt. Nhưng mà cái khi xây dựng nên cơ sở rồi đó thì cái điều này đó, nhất là quý ni sư đó, nên cân nhắc và nên tránh. Tại vì khi ta tiếp xúc như người khổ, người tham, người gian, người tất cả những cái thành phần này nhiều nữa, thì cái điều quan trọng nhất là ta đừng để cho họ lây nhiễm vào ta. Cho nên nhiều ni sư chăm sóc trẻ mồ côi, rồi một lúc đó, trở thành ra những người khó tính, phải không? Tại nó nghịch ngợm, nó khó chịu đi. Cho nên thậm chí có những cái đứa trẻ mà nó khó chịu, tức chịu không được đó, cho nên mấy đi sư xiềng chân lại, phải không? Cái này không được. Tôi thấy mấy cái chuyện này nè, cái chuyện mà chúng ta nên thân. Tại vì trong lúc đó ta chăm sóc, ta nuôi nó, mà lúc đó cái tình thương chúng ta không còn nữa, cái lòng tốt chúng ta không còn nữa. Nhưng bây giờ cái sân hận chúng ta, cho nên ta nuôi và ta giáo dục, ta giáo dục nó là ta đem ta đầu độc những cái tính xấu của ta đưa vào chúng ta. Đây là điều rất nhiều. Cho nên ở đây mà chúng ta bàn tới cái vấn đề mà nuôi dạy trẻ cơ nhỡ mồ côi đó, thì tôi xin gửi cái ý này để quý vị chiều nay là hội thảo rộng hơn. Đây là cái việc quan trọng chứ. Tại vì đầu tiên ta theo đạo Phật, chúng ta biết nó mồ côi, nó cơ nhỡ, nó khổ sở, nó tất cả là gì? Tức là nghiệp của nó chứ. Ta nên túc nghiệp của nó như thế, cho nên ta thương nó, phải không? Cái thứ hai là gì? Cái gen di truyền của nó thì cha mẹ nó như thế nào, phải không? Cho nên bây giờ nó trở thành đứa trẻ mồ côi. Thành ra chúng ta đứng vào trong cái tâm trạng của một đứa trẻ mồ côi nữa. Đứa trẻ không có cha có mẹ, đứa trẻ không vô thừa nhận. Thành ra quý vị đứng vào trong cái lập trường của nó, đứng vào trong cái tâm trạng của nó đó, mà nuôi và dạy nó đó, thì tôi nghĩ là cái này nó có thể nghe và chấp nhận được. Cho nên một số quý ni sư làm được cái chuyện này, một số quý thầy làm được. Đứng vào trong cái tâm trạng nó, thương nó, chăm sóc nó, dìu dắt nó, nó có thể nghe, có thể chấp nhận được. Cho nên ta đừng bao giờ đứng cái lập trường của ta mà áp đặt lên nó. Cái này điều tối kỵ. Nếu làm từ thiện, quý vị nên cân nhắc. Nên đứng vào cái lập trường của nó để mà thương nó. Cho nên một số mấy ni sư mà làm cái chuyện này rất tốt, nhưng mà tôi biết đó là vì sao. Mấy ni sư này xuất thân từ một cô bé mồ côi. Cho nên một cô bé mồ côi mất cha mất mẹ trong chiến tranh, cho nên đã hiểu được cái hoàn cảnh của một đứa bé không có cha mẹ rồi, cho nên dễ cảm thông với những đứa trẻ mồ côi. Cho nên biết thương nó. Cho nên tôi có đỡ đầu cho một cái trường ở trên La Ngà, ni trưởng Như Thiền trên đó. Đây là điều mà tôi thấy rõ, cảm thông được với những đứa trẻ này là vì ni trưởng này cũng xuất thân từ một đứa trẻ mồ côi mà được sư bà Vĩnh Bửu nuôi, cho nên cái ni trưởng này rất thương trẻ, rất thương trẻ. Đây là cái điểm quan trọng. Cho nên tôi muốn nhắc cho quý ni sư, nếu làm từ thiện nên đứng vào trong cái lập trường của nó, trong cái tâm trạng của nó mà hóa giải cho nó, chứ đừng đứng trên lập trường của mình mà áp đặt xuống. Bây giờ mình không còn là một ni trưởng, không còn là một ni sư, không còn là một giám đốc cái gì viện nữa, nhưng mà mình đứng vào cái lập trường của một đứa trẻ mồ côi để cảm thông và chia sẻ, tôi nghĩ nó mới nghe chúng ta được, nó mới chấp nhận chúng ta được, nó vơi bớt cái nỗi khổ của nó và một phần nó sẽ trưởng thành. Chứ những cái đứa trẻ này là tại vì sanh ra trong cái hoàn cảnh như thế, cho nên cái hận đời của nó, cái hận đời của nó, cái bất mãn của nó và cái phá phách của nó, cái này nhiều lắm. Đây là sự thật. Tại vì những cái đứa trẻ này nó quá nghịch. Nên có một ni sư nói với tôi thế này, làm từ thiện, hỏi bây giờ đó thầy thấy như vậy chịu nổi không? Tôi hỏi sao? Ni sư nói với tôi, nói giờ tới đây nữa, con la nó rồi nữa, sao? Nó lén nó chung vô trong cái hồ nước đó, nó đi tiêu trống, thầy nghĩ sao? Tức chết được phải không? Giết được nó còn giết liền, quý vị nghĩ sao? Đây là sự thật. Những đứa trẻ nghịch ngợm, con không cha mà, tứ xứ. Cho nên ta có tâm lòng phải mở rộng ra và bao dung. Nếu hãy chúng ta nuôi được, chúng ta phải bao dung được, mới dạy dỗ nó được, nó mới có thể trưởng thành được. Tại nên đây tôi tin tưởng là có một số các vị ngồi trước mặt tôi đây đã làm được, đã từng làm được rồi, thì bây giờ nên chia sẻ lại cho những người mới, những người mới phát tâm muốn dấn thân vào con đường từ thiện này để có kinh nghiệm và làm cho mọi việc nó trở thành tốt thêm cho cuộc đời này. Thì như vậy đó, chúng ta làm từ thiện cũng là hoằng pháp, mà cái công tác này phải nói là công tác lớn nhất đóng góp cho cái vấn đề an sinh xã hội và hộ quốc an dân của chúng ta, thì tạo cho giáo hội chúng ta có một cái vị trí đứng ở trong lòng dân tộc rất vững chắc. Tôi kỳ vọng ở tất cả những người làm từ thiện hôm nay sẽ cùng chia sẻ với nhau những cái kinh nghiệm tốt cũng như xấu, để trong cái nhiệm kỳ tới này ban từ thiện trung ương có một cái định hướng rõ ràng và có một cái hướng dẫn cụ thể để cái công tác chúng ta nó sẽ có kết quả lớn hơn. Cầu Phật luôn gia hộ cho quý vị được an lạc. Nam mô.